không có.
Chư Phật và thân mình không có cái tưởng phân biệt à, thân Phật và thân mình cũng thấy không có hai không khác. Tuy biết cõi chư Phật và cùng với chúng sanh là không, mà thường tu cái tịnh độ để giáo hóa quần sinh. Biết rằng cõi Phật và chúng sinh đều không, không làm sao? Như Kinh Kim Cang nó thường nói đó, phàm sở hữu tướng khai thị hư vọng đó, thì cõi Phật cũng là có tướng, cõi chúng sanh cũng là có tướng, mà có tướng đều là hư dối. Tuy biết hư dối nhưng mà vẫn là tạo cõi tịnh độ. Tịnh độ đây tức là cái cõi đẹp đẽ để dùng đó giáo hóa cho chúng sinh, chúng sinh sanh về cõi đó. Các cõi, các cái loài chúng sinh hình và tiếng và quay nghi dùng cái sức vô quý của Bồ Tát một lúc hay hiện được hết à, những cái chúng sinh trong các loài hình tướng thế nào, âm thanh thế nào, quay nghi thế nào, Bồ Tát dùng cái sức vô quý một lúc có thể hiện ra những cái hình tướng đó như họ. Giác biết các cái diệt ma mà thị hiện tùy theo cái hạnh kia, là biết cái nào là diệt tà, diệt nào diệt chánh, diệt là diệt ma, diệt nào diệt Phật, nhưng mà tùy đó thị hiện để làm lễ cho họ. Dùng các cái khéo léo, cái trí huệ khéo léo phương tiện tùy ý đều hay hiện. Hiện cái gì? Hoặc là thị hiện già bệnh chết để thành tựu cho quần sinh rõ biết, như là quyển hóa à, thông đạt không có chướng ngại à. Có khi các ngài thể hiện cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết để cho chúng ta thức tỉnh. Bây giờ thí dụ như có cái người họ đương mê sai, họ nghĩ là mình sống lâu, mình khỏe mạnh mãi, cái bất thành có người cũng to tướng mập mạp như mình, họ ngã ra họ chết, cái lúc đó họ giật mình, à, mình mạnh, người kia cũng mạnh, bây giờ bất thành họ chết thì thân mình đây đâu có bảo đảm lâu dài, phải không? Thì ngang đó họ có thể thức tỉnh được. Thì như vậy thị hiện những cái cảnh đó để đánh thức những người mê, mê lầm, họ không có biết cái thân tạm bợ, thì nhờ cái cảnh đó mà làm cho họ thức tỉnh được cái thân tạm bợ. Hoặc hiện ở trong cái thi kiếp quả mà nó thiêu đốt đại địa đều cháy rực, chúng mọi người có cái tưởng là thường soi sáng khiến cho họ biết là vô thường. Hồi nãy là hiện về thân già bệnh chết cho người ta thấy thức tỉnh, thức tỉnh để biết thân là không có bền. Nhưng bây giờ có những người khác họ lại mê cho cái thế giới này là thường, thấy thân người thì lâu lâu chết, 70-80 tuổi chết, còn thế giới như là còn hoài. Rồi họ mê những cái cảnh của thế giới, thì đây thị hiện ra cái thế giới bỗng nhiên nó cháy rực, nó cháy huyết, cháy mòn, cháy hết. Rồi tới người đó thấy như vậy cái mới tưởng à, như vậy thì thế giới cũng là vô thường, để cho họ không tham không thích nữa. Vô số ít chúng sanh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia giáo hóa khiến họ hướng về Phật đạo. Nếu một lúc mà có vô số người thỉnh tới nhà để giáo hóa thì đồng thời Bồ Tát cũng có thể hiện ra vô số người đến giáo hóa họ. Kinh thơ cấm chú thuật và công tảo các kỹ nghệ trọn hiện hành những cái việc này để làm lợi ích cho các quần sinh à, những cái điều hay khéo có thể giúp được những người bệnh hoạn này kia thì các ngài đều học đều hành hết, cốt làm sao để lợi ích cho quần sinh. Thế gian các cái đạo pháp phải đều ở trong đó mà xuất gia nhân dùng cái đó để giải cho những cái người mê hoặc, giải thích cho những người mê hoặc mà không rơi vào tà kiến à, ở thế gian trong nhiều cái nhóm xuất gia mình theo ngoại đạo thì có khi cũng ở trong đó, cũng xuất gia trong đó, nhưng mà xuất gia trong đó không phải vì mê hoặc, mà chính vì mình muốn giải những cái mê hoặc cho họ mà đi ở trong tà kiến, hoặc là mặt trăng, mặt trời, trời phạm thiên, phạm vương, hoặc là vua, hoặc khi thì làm đất, làm nước, hoặc lại làm gió, làm lửa, làm đủ thứ tùy cái duyên mà hiện. Trong cái kiếp có những cái tai, cái tật dịch, tức là bị bệnh dịch lệ mà người ta thường sợ nhất đó, gọi là tật dịch. Hiện làm thứ cỏ thuốc, các thứ cỏ thuốc, nếu có người uống đó thì trừ được bệnh và tiêu hết những cái thứ độc. Trong kiếp có những cái nạn đói khát, hiện thân làm những đồ ăn uống, trước là cứu cái đói khát kia, lại dùng cái lời nói pháp mà nói cho người. Trong cái kiếp mà có đau binh thì vì khởi cái lòng từ bi, hóa ra các cái chúng sanh kia, giáo hóa các chúng sanh kia, khiến họ trụ ở chỗ không tranh cãi. Nếu có những cái chiến trận lớn thì chữ này nó hơi tối nghĩa nè, lập chi dĩ đẳng lực, tức là liền lập ra cái sức của mình bằng với họ. Tức là có những chiến trận lớn thì mình tỏ ra hoặc là hiện cái thân có đủ cái khả năng bằng hoặc là hơn để chống họ. Bồ Tát hiện cái qua thế để mà hàng phục, khiến cho họ hòa với nhau. Đó là khi mà hai bên họ có cái chiến trận lớn, họ đối đầu với nhau, thì khi đó Bồ Tát sẽ dùng phương tiện hiện cái thân để mà có cái thế lực mạnh, khiến cho họ sợ, họ sợ để mà điều hòa họ. Trong tất cả cõi nước có các cái chỗ địa ngục, liền đến ở nơi kia để mà làm cho họ khỏi, hay là cứu giúp họ khỏi những khổ não. Chỗ nào mà có địa ngục thì tới đó để giúp cho họ khỏi khổ não. Trong những cõi, trong tất cả cõi nước có những tướng xuất sanh ăn thịt lẫn nhau, đều hiện sanh ở nơi kia vì nó mà làm lợi ích. Thị hiện thọ ngũ dục cũng lại hiện hành thiền, khiến cho cái tâm của ma nó rối loạn, không có thể nào được cái phương tiện, tức là được cái cơ hội mà hại. Nghĩa là thị hiện ở trong cảnh ngũ dục, rồi cũng thị hiện tu hành, thành nó ma nó không biết đường đâu mà nó rờ, phải không? Nghĩa là mình tu không á thì nó thấy mình tu cái chuyện nó phá, còn mới thấy những người mà mê ngũ dục á thì những người đó cho là tôi tới nó không cần. Nên các ngài ở đây thì cũng hiện trong ngũ dục mà cũng hiện tu, bởi vậy cho nên ma nó không có cơ hội nào, không có biết cách nào nó phá được. Trong lửa mà sanh được hoa sen ấy có thể rất gọi là hy hữu. Ở trong cái cõi dục mà hành thiền, cái hy hữu nó cũng như vậy. Ở trong lò lửa mà sanh ra hoa sen thì cái điều đó thật là hy hữu. Sống ở trong cái cảnh đầy đủ dục lạc mà vẫn tu được, tu thiền được, thì cái hy hữu nó cũng giống như vậy đó. Hiện hoặc là làm thể nữ để dẫn các cái người hiếu sắc trước, là dùng cái lưỡi câu hay là sợi dây lưỡi câu dục để mà lôi họ, sao rồi khiến họ vào trí huệ Phật. Hoặc ở trong ấp làm chủ ở trong ấp, hoặc là làm cái người dẫn đường buôn bán, hoặc làm quốc sư, làm đại thần để làm lợi ích cho chúng sinh. Có những người nghèo khổ hiện làm cái kho vô tận, nhân dùng đó để mà hướng dẫn khuyến hóa họ, phát cái tâm, khiến họ phát tâm bồ đề. Những người cái tâm sanh kiêu mạn, ngã tâm kiêu mạn giả, tức là người mà có cái tâm kiêu mạn thì dùng hiện cái sức đại lực sĩ để mà tiêu phục các cái cống cao, khiến họ trụ cái đạo vô thượng. Có những cái chúng sanh họ đương sợ sệt thì ở trước họ để mà an ủi, trước bố thí vô quý, sao khiến cho họ phát cái đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm người tiên ngũ thông để mà dẫn đường cho các quần sanh, khiến họ trụ ở giới nhẫn và từ. Thấy những người tu có những cái việc cúng dường, hiện làm những kẻ tôi tớ đã khiến cho họ vui, được cái ý vui vẻ để mà phát tâm, để khiến họ phát cái đạo tâm. Tùy theo người kia, tùy theo người kia nó cần dùng, liền được vào Phật đạo. Do những cái sức khéo léo phương tiện hay đều hay cung cấp cho họ đầy đủ, như thế cái đạo vô lượng, cái sở hành cũng không có bờ mé, trí tuệ nó cũng là không có ngạn, không có giới hạn, độ thoát vô số chúng sanh. Giả sử khiến tất cả Phật ở trong vô lượng kiếp hay vô số kiếp mà tán thán cái công đức này vẫn còn không thể hết. Ai nghe cái pháp như thế mà không có cái pháp tâm bồ đề, trừ những kẻ bất tiếu, ngu si tối tâm, không có trí tuệ. Như vậy thì cái đoạn này là chỉ nói về cái gia đình của ông Di Ma Cật. Gia đình của ông Di Ma Cật từ cha mẹ vợ con tôi tớ vân vân cho tới đồ vật, thì những cái đó vợ con tôi tớ đồ vật của ông nói ra ở đây đều là chỉ cho những cái pháp mà để lợi ích cho chúng sinh hết. Rồi đoạn sau là nói rõ rằng Bồ Tát khi mà phát tâm làm lợi ích cho chúng sinh thì không kể hoàn cảnh nào, trường hợp nào, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà các ngài hiện thân ở trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh đó, cốt làm sao cho mọi người đều được thức tỉnh, đều được giác ngộ. Đó là cái chủ tâm của Bồ Tát, chứ không phải là cái chuyện riêng tư. Mà việc làm đó nếu kể thì thật là vô số, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Thì đó là nói cái ý nghĩa của cái đoạn này. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy nói về Phật đạo thì Bồ Tát phải làm hết sức đầy đủ mọi công đức mới có thể đi tới Phật đạo được. Mà trong khi làm mọi công đức đó thì Bồ Tát phải có đủ phương tiện, tùy hoàn cảnh, tùy cái trường hợp mà thị hiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì như vậy mới viên mãn Phật đạo. Nhưng mà ở đây theo có một bản kinh khác thì nói cái chuyện mà gia đình của ông Di Ma Cật, thì gia đình ông Di Ma Cật là một con người có ở trong lịch sử Ấn Độ, chứ không phải là một con người là gọi là tự hư cấu ở Ấn Độ. Nó khi ngài quyền trang sang Ấn Độ thì ngài đã có tới chỗ cái nền thất của ông Di Ma Cật mà đảnh lễ. Và như kinh gọi là Như Nguyệt Thượng Nữ Kinh, trong đó có chép ông Di Ma Cật là cái họ của ông Di Ma Cật là họ Điện, còn vợ ông Duy Ma Cạt là bà Kim Cự, con trai Duy Ma Cạt là Thiện Tư, con gái ông Duy Ma Cạt là Nguyệt Thượng. Đó, thì như vậy thì theo trong sử thì ông Duy Ma Cạt cũng là một con người thật có ở Ấn Độ, nhưng mà còn những cái chuyện mà đặc biệt mà trong đây ghi đó thì cái chuyện đó là những cái hình ảnh đẹp đẽ của Bồ Tát, thì chuyện đó mình chưa biết sao, nhưng còn cái lịch sử thì đây ghi là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta học kinh á, là chủ yếu là chúng ta tìm những cái cao siêu hay đẹp mà Bồ Tát đã hành để chỉ dạy chúng ta hành theo. Nếu chúng ta muốn tiến tới Phật đạo thì những cái đẹp đó quý vị thấy có cái nào đáng chê trách hay không? Những cái điều, ví dụ tôi nói nhỏ xíu là ngài dùng Trần Lao làm đệ tử chút đó thôi thì mình thấy đẹp hay là xấu? Mình học suốt đời mình cũng chưa có xong cái chuyện đó nữa, phải không? Thì tất cả cái khác cũng như vậy. Bởi vậy cho nên cái cao đẹp của hạnh Bồ Tát thực là tán thán vô cùng. Chúng ta tu muốn làm những con người cao thượng sáng suốt thì phải có những cái hạnh cao cả đó, mà những hạnh cao cả đó không thể một lúc chúng ta làm hết được, mà phải tùy thời tùy khả năng chúng ta làm đến đâu mừng đến đấy. Nhưng mà đó là lý tưởng phải hành, chứ không phải là những chuyện nghe xuông hiểu xuông thôi. Tới đây nghỉ.
Nguyện dĩ hồi tâm đức bồ tâm nhất thế ngã tâm giữa chúng.